Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị mục Gương chứng nhân với hành trình gặp được Chúa và khám phá chính bản thân tại Roma của hai người Ukraine. Cuối cùng, trong mục Đứng dậy mà đi, Trần Đình sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Bước đi và lại bước đi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu năm 2019, nhóm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 23 tháng 9, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về sự thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha nhận định rằng cần một lời đáp trả có tính tập thể, một ý chí chính trị thật sự và những cách tiêu thụ mới tương xứng với phẩm giá của con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha gọi thay đổi khí hậu là một trong những thách thức chính yếu mà chúng ta phải đối mặt, và Ngài mời gọi nhân loại trau dồi ba phẩm chất đạo đức lớn, trung thực, trách nhiệm và can đảm. Đức Thánh Cha nói tiếp, với thỏa thuận Paris ngày 12 tháng 12 năm 2015, cộng đồng quốc tế đã nhận thức được sự cấp bách và cần một sự đáp trả của tập thể để giúp xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. Tuy nhiên, 4 năm sau thỏa thuận lịch sử đó, chúng ta có thể thấy rằng các cam kết mà các quốc gia đưa ra vẫn còn rất yếu và còn lâu mới đạt được các mục tiêu đã đề ra. Cùng với rất nhiều sáng kiến, không chỉ bởi chính phủ mà toàn xã hội dân sự, cần phải hỏi liệu có ý chí chính trị thực sự để phân bổ những nguồn nhân lực, tài chính và công nghệ lớn hơn để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và giúp đỡ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khi tình hình không tốt và hành tinh đang đau khổ, cánh cửa cơ hội vẫn mở, bất chấp tất cả. Chúng ta đừng để nó đóng lại, chúng ta hãy mở nó với quyết tâm của chúng ta để nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của con người, để đảm bảo một cuộc sống tốt hơn cho các thế hệ tương lai. Mặc dù thời kỳ hậu công nghiệp có thể được nhớ đến như một trong những người vô trách nhiệm nhất trong lịch sử, tuy nhiên, vẫn có lý do để hy vọng rằng nhân loại vào buổi bình minh của thế kỷ 21 sẽ được nhớ đến vì đã quảng đại gánh vác trách nhiệm quan trọng của mình. Với sự trung thực, trách nhiệm và lòng can đảm, chúng ta phải đặt trí thông minh của mình phục vụ cho một loại tiến bộ khác, lành mạnh hơn, nhân văn hơn, xã hội hơn, tích cực hơn, có khả năng đặt nền kinh tế để phục vụ con người, xây dựng hòa bình và bảo vệ môi trường. Vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến các vấn đề đạo đức, công bình và công bằng xã hội. Tình trạng suy thoái môi trường hiện nay có liên quan đến sự xuống cấp về nhân bản, đạo đức và xã hội mà chúng ta trải qua hàng ngày. Điều này buộc chúng ta phải suy nghĩ về ý nghĩa của các mô hình tiêu thụ và sản xuất của chúng ta và các quá trình giáo dục và nhận thức để làm cho chúng phù hợp với phẩm giá con người. Chúng ta đang đối mặt với một thách thức của nền văn minh để ủng hộ lợi ích chung. Điều này là rõ ràng, cũng như chúng ta có nhiều giải pháp nằm trong tầm tay của mọi người, nếu chúng ta chấp nhận ở cấp độ cá nhân và xã hội một lối sống thể hiện sự trung thực, can đảm và trách nhiệm. Đức Thánh Cha kết thúc với mong ước, tôi muốn ba từ chính này, trung thực, can đảm và trách nhiệm, là trung tâm của công việc của bạn hôm nay và ngày mai.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với 170 nhà báo thuộc Liên đoàn các tuần báo Công giáo Italia nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ, anh chị em hãy là tiếng nói lương tâm cho một nền báo chí có khả năng phân biệt thiện và ác. Nhà báo là người ghi chép lịch sử, anh chị em được kêu gọi xây dựng lại ký ức của sự thật, làm việc vì sự gắn kết xã hội, nói sự thật bằng mọi giá. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói, quy chế của anh chị em có một đoạn đáng chú ý. Một hiệp hội chuyên nghiệp và công giáo tìm nguồn cảm hứng trong việc phục vụ mọi người, trong tin mừng và trong giáo huấn của giáo hội. Tôi khuyến khích anh chị em thực hiện sứ mệnh này bằng cách luôn tìm nguồn cảm hứng trong đức tin, say mê lịch sử và đạo đức giao tiếp. Để làm mới sự hòa hợp của báo chí với giáo huấn của giáo hội, Đức Thánh Cha khuyên các nhà báo hãy là tiếng nói lương tâm của một nền báo chí có khả năng phân biệt tốt và xấu. Đức Thánh Cha nói, nhà báo là người ghi chép lịch sử, anh chị em được kêu gọi xây dựng lại ký ức của sự thật, làm việc vì sự gắn kết xã hội, nói sự thật bằng mọi giá. Điều này cũng có nghĩa là tự do trước những độc giả. Tự do có nghĩa là nói trong tư cách của người loan truyền tin mừng. Truyền thông cần những lời nói thật giữa rất nhiều từ trống rỗng. Như thế, anh chị em có một trách nhiệm lớn. Lời nói của anh chị em kể lại và định hình thế giới. Các bài tường thuật của anh chị em có thể tạo ra không gian tự do hoặc nô lệ, trách nhiệm hoặc lệ thuộc quyền lực. Trong kỷ nguyên của mạng xã hội, nhiệm vụ của nhà báo là xác định các nguồn đáng tin cậy, bối cảnh, giải thích và phân loại chúng. Tôi thường lấy ví dụ này. Một người chết cóng trên đường phố, người ta nói rằng đó không phải là tin tức. Giao dịch chứng khoán giảm 2 điểm, tất cả các hãng tin đều nói về điều đó. Đừng ngại lật ngược thứ tự tin tức, hãy lên tiếng cho những người không có tiếng nói, hãy loan tin có khả năng tạo ra tình bạn, xây dựng cộng đoàn và giúp thế giới đọc ra các dấu hiệu của thời đại.
Thụy Sĩ, trước những khó khăn mà giáo hội đang phải giải quyết, các giám mục Thụy Sĩ không muốn chỉ là khán giả. Trong nỗ lực mang lại các biện pháp khắc phục, các ngài muốn khởi động một quá trình lắng nghe và tranh luận rộng lớn. Một bản thảo đầu tiên đã được trình bày vào ngày 19 tháng 9 tại Bern. Đức cha Felix Moore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nói, chúng tôi thấy nỗi thất vọng đang lan tràn, sự hiệp nhất của giáo hội đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải lắng nghe, thảo luận một cách cụ thể tất cả những gì chúng ta có thể làm. Chủ đề làm việc của chương trình này là cùng nhau canh tân giáo hội. Một cuộc gặp gỡ khác tại St. Moritz từ ngày 16 đến 18 tháng 9. Các đức cha tiếp tục suy tư về việc canh tân giáo hội, một đề tài đã được thảo luận vào tháng 6. Hội đồng giám mục đã xác nhận mong muốn mà luôn được Đức Thánh Cha nhắc đến, đó là biết đặt sủng lắng nghe. Đây là trọng tâm của quá trình canh tân. Để có thể tiếp cận rộng rãi và cởi mở trong mọi lĩnh vực, như giới trẻ và giới cao niên, phụ nữ và nam giới và cuối cùng là người di cư. Hội đồng giám mục sẽ tổ chức một nhóm chỉ đạo bên ngoài. Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các bước, bao gồm làm rõ mục đích, tổ chức tham gia, lựa chọn chủ đề và ưu tiên, tôn trọng các khu vực ngôn ngữ, thành phần của các nhóm làm việc, năng động và truyền thông. Đức cha Mue cho biết một số người đã được liên hệ để đảm nhận công việc này. Họ phải đáp ứng để đặt nền móng cho công việc của họ. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp xúc thành phần của nhóm chỉ đạo. Các chủ đề khác được Hội đồng Giám mục xác định vào tháng 6. Đức tin và thông truyền đức tin, vai trò của phụ nữ, độc thân của các linh mục và phong chức cho những người đàn ông đã có gia đình, lạm dụng tính dục và quyền. Đức cha chủ tịch tin rằng cuộc khủng hoảng uy tín hiện nay có thể vượt qua. Đức cha nhấn mạnh, đối thoại với những tiếng nói khác cần thiết cho một giáo hội sống và trang bị cho tương lai lan tỏa niềm tin, hy vọng và tình yêu. Ở Thụy Sĩ, chúng tôi đã có một kinh nghiệm mạnh mẽ về đối thoại trong các giáo xứ, giáo phận, phong trào và các hiệp đoàn giáo hội. Chúng tôi biết rằng suy nghĩ không giống nhau ở các khu vực có ngôn ngữ khác nhau, nhưng chúng ta phải vượt qua thách thức hợp nhất giáo hội ở Thụy Sĩ.
New Delhi. Trong một báo cáo, Tổ chức Phi Chính phủ Liên minh Bảo vệ Tự do có trụ sở tại New Delhi đã ghi nhận rằng, trong 243 ngày của năm 2019, tại Ấn Độ đã có 218 vụ tấn công các loại chống lại các Kitô hữu. Trong số các vụ tấn công, có 159 vụ bạo lực hàng loạt. Trong thông tin gửi đến hãng tin Fides, tổ chức này khẳng định, cách hành động trong 159 trường hợp bạo lực hàng loạt là như nhau. Một đám đông đi cùng với cảnh sát đến để khuấy động một buổi cầu nguyện, hô khẩu hiệu và đánh đập các thành viên của cộng đoàn tín hữu, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Sau đó, các vị chủ chăn, chủ sự phụng vụ bị cảnh sát bắt giữ hoặc giam giữ với cáo buộc vu khống về việc cưỡng bức cải đạo. Theo Michael, một nhà hoạt động tôn giáo và cũng là một trong những lãnh đạo của Tổ chức Liên minh Bảo vệ Tự do ở Ấn Độ cho biết, vì những tấn công này, các Kitô hữu cảm thấy bị giới hạn tự do tôn giáo trong việc thực hành đức tin tại đa số các miền ở Ấn Độ. Sự việc đã xảy ra tại 23 trong số 28 bang của Ấn Độ. Tổ chức cũng tố giác sự im lặng đồng lõa giữa cảnh sát và bạo lực, sự miễn tội cho những kẻ gây nên bạo lực góp phần làm xói mòn niềm tin rằng các nạn nhân có thể tin vào chính quyền. John Dale, một người đấu tranh vì nhân quyền nói, chúng tôi nhắc lại sự cần thiết phải có luật quốc gia để kiểm soát bạo lực nhằm chống lại các nhóm thiểu số tôn giáo. Không có luật này, các thành phần cực đoan với sự bảo vệ của nhà nước sẽ tiếp tục khủng bố các nhóm thiểu số tôn giáo và đặc biệt là cộng đồng Kitô giáo ở khu vực nông thôn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Hành trình gặp Chúa và khám phá chính bản thân tại Roma của hai người Ukraine.
Victoria, từ không tôn giáo đến quân đội. Cha của bà Victoria là một người theo Cộng sản. Đó là lý do bà lớn lên mà không theo tôn giáo nào. Bà nhớ lại, cha mẹ tôi không dạy tôi cầu nguyện. Khi tôi đến làm việc trong một công xưởng, một người bạn đã đưa cho tôi một lá thư có dòng chữ "Cha chúng con" và khuyên tôi đọc nó trước khi đi ngủ. Đó là kinh duy nhất mà tôi biết. Năm 1995, bà Victoria rời phân xưởng và gia nhập quân đội. Bà trở thành sĩ quan và nhiệm vụ của bà là cấm dân chúng đi vào các khu vực quân sự. Nhưng mà tiếng nói của bà không đủ uy quyền và do đó bà gặp nhiều khó khăn và căng thẳng trong việc hòa nhập với đời sống quân ngũ.
Maxim gia nhập bộ phận tình báo pháo binh. Trong năm học thứ tư, anh bắt đầu kết bạn với các tuyên úy quân đội. Anh chia sẻ, các tuyên úy là những người rất thú vị. Tôi từng đi cùng một người trong số họ đến trại trẻ mồ côi. Nó giống như một luồng không khí trong lành đằng sau thế giới quân ngũ khắc khổ. Khoảnh khắc Maxim tự khám phá về mình cách sâu sắc là khi anh lần đầu tiên tham dự một cử hành phụng vụ trong nhà thờ. Nó thật là sâu sắc, thật cảm động. Tôi không hiểu những gì người ta đang nói, nhưng nó thật hấp dẫn và ấn tượng.
Victoria, con đường đi đến Roma. Năm 2000, bà Victoria đến Roma. Bà đã để đứa con gái Caterina ở lại Ukraine cho bà ngoại. Bà Victoria không nói tiếng Ý, nhưng bà cần kiếm tiền để gửi Caterina đến trường. Tại Roma, bà gặp Maria và người này đề nghị bà mang cả con gái đến Ý. Victoria đến Roma với mẹ mình, nhưng mọi thứ không như mong đợi. Bà Victoria kể, lúc đầu con gái tôi không muốn ở đây. Nó không được nhận vào trường học vì thiếu các giấy tờ. Bà mẹ và con gái bắt đầu làm bảo mẫu cho hai gia đình khác nhau. Cuộc sống của họ bị phân tách. Bà Victoria nhớ lại. Khi tôi đến Roma, Maria cho tôi một cuốn sách kinh và tôi bắt đầu học. Tôi thích đặc biệt kinh cầu nguyện cho các trẻ em và tôi đọc nó mỗi buổi chiều. Vào những cuối tuần rảnh rỗi, bà Victoria đi bộ đến đền thờ Đức Bà Cả và cầu nguyện cho đến chiều tối. Bà luôn cầu nguyện cho con gái Caterina của mình.
Maxim, con đường đến linh mục. Maxim cũng cầu nguyện. Cầu nguyện là điều mới mẻ đối với anh. Anh cầu nguyện trước hết để hiểu anh phải làm gì trong cuộc sống của mình. Anh không còn chắc chắn muốn ở lại trong quân ngũ. Cuối cùng, anh đã có một quyết định quan trọng. Anh xưng tội và rước lễ lần đầu. Anh kể, tôi nhớ giây phút khi tôi quyết định gia nhập chủng viện. Đó là một cú sốc đối với cha mẹ, những người lãnh đạo và bạn bè của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. Tôi ngày càng có tương quan mật thiết hơn với Chúa. Đó là một cuộc hoán cải cá nhân sâu sắc. Sau điều mà Maxim gọi là bầu khí quân sự hỗn loạn, Maxim cảm thấy được tự do. Tôi đã có cách để trưởng thành, có thể thực hiện một chọn lựa. Và thế là trong chủng viện, anh khám phá ra môn tâm lý. Anh nói, tôi thích nó vì nó giúp tôi hiểu rõ hơn về chính tôi, có cơ hội để nhận biết ơn gọi của tôi về đảng thiêng liêng.
Victoria tìm được ngôi nhà khi ở xa nhà. Với sự giúp đỡ của bà Maria, bà Victoria và con gái bắt đầu đi nhà thờ mỗi Chủ nhật. Họ đến giáo xứ Ukraine ở trung tâm của Roma. Ở đó họ gặp nhiều thành viên của cộng đoàn Ukraine hải ngoại sống tại Roma. Họ có thể tán gẫu, chia sẻ thông tin từ quê nhà, cử hành các ngày lễ với nhau và tham gia vào Vestepes, một hình thức kịch nghệ đặc trưng của Ukraine được trình diễn vào dịp Giáng sinh. Bà Victoria chia sẻ, cha mẹ của tôi ở xa, do đó chính cộng đoàn giáo xứ kết nối chúng tôi. Vào lễ Giáng sinh, chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn tối Ukraine cho khoảng 20 đến 30 người trong một nhà. Có rất nhiều người Ukraine sống và làm việc ở Roma, thậm chí họ có một buổi ý kiến chung với Đức Thánh Cha. Một cách hãnh diện, bà Victoria cho chúng tôi xem tấm hình cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha.
Maxim, tìm thấy một ơn gọi trong ơn gọi. Maxim không muốn chịu chức linh mục ngay, anh vẫn còn bị thu hút bởi tâm lý, một ơn gọi trong ơn gọi của anh. Anh học tại Đại học Giáo hoàng của dòng Salesian ở Roma và sống tại chủng viện Hy Lạp Thánh Athanasio. Anh chia sẻ, đó là cơ hội học đại học ở nơi có nhiều người thuộc nhiều quốc tịch. Ở quê nhà, Maxim chỉ biết có giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, nhưng ở Roma, anh đã gặp giáo hội Roma và cái nhìn thiêng liêng của anh được mở rộng. Anh chia sẻ, tôi đã nhìn thấy gương mẫu của một giáo hội mở ra với người dân, một giáo hội có thể tiếp cận được. Maxim nghĩ rằng thần học và tâm lý học có thể được kết hợp một cách thực tế. Vì lý do này, anh dự định sẽ thực hiện đồng thời cả hai ơn gọi, tham gia trị liệu tâm lý với tư cách là nhà trị liệu và trong giáo hội như một linh mục. Ở Roma, anh nói rằng anh đã gặp người có thể kết hợp cả hai điều này một cách thành công.
Bà Victoria tin rằng mình đã khám phá đức tin tại Roma. Những người gặp gỡ bà đã giúp bà đến gần với con gái và Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, chính sức mạnh của cầu nguyện tạo nên sự khác biệt. Bà kết luận, tôi nghĩ rằng cầu nguyện là một sức mạnh vĩ đại. Khi bạn cầu nguyện, Thiên Chúa lắng nghe bạn.
Maxim sống với Thiên Chúa. Cả Maxim cũng tin rằng việc ở Roma đã ảnh hưởng rất lớn đến ơn gọi của anh. Anh nói, trong quá trình học, tôi bắt đầu cảm thấy nhiệt tình hơn trong việc tìm kiếm cá nhân. Roma đã giúp tôi phát triển hơn nữa về tâm linh và khẳng định bản thân trong ơn gọi thực sự của mình. Chính tại Roma, Maxim tuyên bố đã khám phá ra những giá trị cơ bản của mình để sống với Chúa như một con người.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Bước đi và lại bước đi.
Bạn thân mến, trong cuộc đời này, chẳng ai là người thành toàn, chẳng ai là người chưa một lần thất bại. Chỉ khác nhau là ở cách người ta đối diện với sự bất toàn và sai lầm của mình ra sao mà thôi. Người thì ủ rột ngồi lại buồn đau than trách, người thì thất vọng chuyển hướng, kẻ khác lại đứng dậy và tiếp tục bước đi. Trên hành trình làm môn đệ của Thầy Giê-xu giữa thế giới đang loại trừ Thiên Chúa này, người ta càng dễ nản lòng, thất vọng và lùi bước sau những thất bại của mình. Để có thể bước đi và lại bước đi, điều quan trọng không phải là mạnh mẽ đủ, mà là yếu đủ. Yếu đủ để biết chân thành mở ra, biết tin vào lòng thương xót và biết đâu là điểm tựa của đời mình. Yếu đủ trước hết đi liền với thái độ chân thành mở ra. Mở ra để được nhìn thấy cái mỏng giòn của phận người, mở ra để được dạy dỗ và biến đổi. Kinh Thánh kể lại cho chúng ta những hình ảnh rất đẹp với những con người tiếp tục bước đi nhờ chân thành mở ra. Phêrô là một ví dụ điển hình. Ông bộc trực, thẳng thắn, chân thành, và chính điều ấy giúp ông mỗi ngày biết về mình hơn trong hành trình làm môn đệ. Ông cũng yêu mến Thầy, nguyện sống chết với Thầy. Ông đã từng khẳng định, lại Thầy, con xin sẵn sàng theo Thầy, dù vào tù hay đi chịu chết. Ông thậm chí đã chuẩn bị sẵn hai thanh gươm phòng trường hợp bất chắc, và cũng đã dùng chính những thanh gươm ấy chém đứt tai tên đầy tớ vị thượng tế. Chính con người ấy đã từng chối Thầy, nhưng chính con người ấy cũng đã được báo trước về những thất bại của mình. Tiếng gà gáy hẳn không gì khác hơn là tiếng báo hiệu đúng như chức năng của nó. Nó báo hiệu cho một cuộc đổi mới mà Phêrô cần phải có. Một cuộc đổi mới đòi hỏi người ta đón nhận những giới hạn của mình để sám hối và dám tra vấn về niềm tin của mình. Hẳn sau những thất bại, người ta không còn quá đặt niềm tin nơi chính mình. Nhưng chìa khóa của việc bước đi là bởi Thiên Chúa đặt niềm tin nơi con người và mời gọi con người dám tin vào Ngài và vào chính mình. Thật thế, khi cuộc đời phủ bóng bởi buồn thảm và nghi ngờ, người ta không còn muốn bước đi, nhưng chỉ muốn ngồi lì hoặc trốn chạy. Đó chính là cách mà các môn đệ Thầy Giê-xu đã làm khi Thầy của mình chịu tử hình trên thập giá. Một số ngồi lì co cụm trong phòng, phần vì buồn chán, phần vì sợ. Số khác bỏ về nhà để trở lại con đường cũ, phần vì nghi ngờ, phần vì thất vọng. Còn Thầy Giê-xu, người vẫn đặt niềm tin nơi Phêrô, người còn dặn ông, Thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất đức tin. Phần con, một khi đã trở lại thì hãy làm cho các anh em con nên vững mạnh. Có lẽ, những khi buồn chán và thất vọng, người ta sẽ được khích lệ rất nhiều nhờ câu nói này của Thầy Giê-xu. Thầy vẫn cầu nguyện cho Phêrô, cho các môn đệ và cho chính tôi. Thầy cầu nguyện để ông không mất niềm tin rằng Thầy thương mến ông, Thầy hy vọng và đặt niềm tin nơi ông. Thầy biết ông yếu đuối và Thầy biết những người bạn của ông cũng yếu đuối. Nhưng Thầy hy vọng với sức mạnh nhờ việc gắn bó với Thầy, nhờ tin tưởng vào lòng thương xót và yêu thương của người, ông có thể nâng đỡ anh em của mình. Chẳng có ai dám đảm bảo rằng sau một thất bại nặng nề, người ta sẽ không còn phạm sai lầm nữa. Chẳng ai có thể nói rằng một khi quyết tâm không để mình thất bại, thì sự việc sẽ xảy ra như vậy. Với Phêrô cũng thế. Sau cuộc gặp gỡ với Thầy tại bờ biển Tiberia và cuộc hoán cải tình yêu, những tưởng rằng Phêrô sẽ chạy bon bon trên con đường của Thầy. Nhưng trong thời kỳ giáo hội tại Roma đang chịu bách hại, Phêrô cũng đã từng muốn tháo chạy khỏi thủ phủ của đế quốc La Mã hùng mạnh. Nhưng Thầy Giê-xu vẫn ở đó, Thầy lại vẫn tiếp tục đồng hành với ông và mời gọi ông bước theo người. Chính nhờ ghi khắc niềm tin vào lòng thương xót của Thầy dành cho mình, Phêrô đã đứng lên sau thất bại và đã nâng đỡ niềm tin của anh em mình trong thời kỳ khó khăn. Người ta thường bảo, quyết tâm là điều cần thiết để tạo nên những sự thay đổi. Nhưng thay đổi thực sự và lâu bền hay không còn phụ thuộc vào việc người ta đặt điểm tựa của mình ở đâu. Đứng trước những thách đố của cuộc sống hiện tại, đứng trước một thế giới đang coi tiền bạc hơn con người, coi thành công hơn hạnh phúc, người kế vị Thánh Phêrô vẫn tiếp tục nâng đỡ chúng ta trong hành trình làm môn đệ. Đức Thánh Cha Francisco đến với những người bên lề, lắng nghe và nâng đỡ họ, đặc biệt là những người trẻ. Vì thế, tiếp tục hành trình đứng dậy mà đi này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn loạt bài tiếp theo với chuyên mục Đức Giáo Hoàng với người trẻ. Hy vọng với những hướng dẫn và nâng đỡ của người kế vị Thánh Phêrô, chúng ta được thêm vững mạnh, thêm cậy trông và yêu mến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số đầu tiên vào thứ tư tuần tới. Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị nghe bài hát Xin Giữ Con, nhạc Linh Mục Mi Trầm, lời Linh Mục Karl Rahner, thể hiện Linh Mục Trần Văn Minh.
Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán trường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cày trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. Xin giữ con để con được đổi mới, để đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con khiêm cung về với Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cày trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.